loạt bài về giáo lý mà chúng ta học với nhau được dựa trên bài Tín điều các sứ đồ. Chúng ta đã nói về cái phần introduction, cái phần giới thiệu của bài Tín điều của sứ đồ. Chúng ta biết tín điều có nghĩa là gì, phải không? Chúng ta biết rằng là cái xuất xứ của nó như thế nào, nó được dùng để làm gì, mục đích của nó ra sao, và cái lịch sử của nó lưu truyền trong suốt hơn 20 thế kỷ trong hội thánh như thế nào. Và bây giờ thì chúng ta đi vào cái phần đầu tiên, đó là chúng ta học với nhau một giáo lý về đức tin với cái câu mở đầu của bài Tín điều của sứ đồ, đó là tôi tin. Khi chúng ta muốn giới thiệu phúc âm hay là làm chứng cho một người, nhất là người mà chúng ta ít có quen biết hoặc là cái người mà chúng ta mới gặp lần đầu, thì thường chúng ta hỏi câu gì? Chúng ta hỏi câu gì? Nếu chúng ta gặp một cái người mới, chúng ta muốn làm chứng cho họ, chúng ta gặp cái người mà chúng ta chưa quen nhiều, chúng ta hỏi câu gì? Chúng ta hỏi câu gì? Mình muốn làm chứng hay không, thường mình hỏi một câu là bạn tin Chúa chưa? Đúng không? Để nó đỡ mất công. Nếu mà người ta kêu là chưa thì mình làm gì? Mình lấy hết sức bình sinh của mình, bao nhiêu năm học võ công tu luyện bao nhiêu là mình đem ra mình làm chứng liền đó. Mình chụp vô được là mình nói lia tia luôn. Nhưng mà nếu cái người đó mình hỏi rằng là ông hay bà đã tin Chúa chưa? Cái này thì nó không ăn. Ông hay bà đã tin Chúa chưa? Mà nếu như người đó trả lời rằng là tôi tin Chúa rồi thì mình làm gì? Sau khi nếu một người nói rằng tôi tin Chúa rồi, mình sẽ làm gì? Ok, coi như là người đó là anh em với mình, và mình sẽ ngồi nói chuyện với người đó giống như là một người cùng niềm tin. Nhưng tôi nói thiệt với quý vị á, nếu mà quý vị về Việt Nam, quý vị đi xuống với khu vực Tây Ninh chẳng hạn, quý vị đi gặp một số cái tín hữu cao đài chẳng hạn, quý vị hỏi rằng là ông hay bà có tin Chúa không, họ sẽ trả lời làm sao? Họ sẽ trả lời là có. Quý vị gặp một cái ông Ấn Độ giáo, quý vị hỏi người ta rằng là có tin Chúa không, họ sẽ trả lời làm sao? Họ sẽ trả lời là có. Thành ra cái vấn đề quan trọng á không phải là cái câu trả lời có đâu, nhưng cái vấn đề quan trọng á là khi một người trả lời là có tin á, thì mình phải coi coi người ta nói tin có nghĩa là gì. Ví dụ như quý vị thấy cái bà mà chữa bệnh cho cô Kiều đó, bà nói bà có tin mà không, nhưng mà tin, cái tin của bà là tin, cái tin có nghĩa là gì? Và bà, có nhiều người nói rằng tôi tin Chúa, nhưng mà Chúa của quý vị tin á là Chúa nào? Nó là hai cái vấn đề quan trọng hơn là cái câu trả lời yes hay no. Yes hay no á, nó không quan trọng bằng cái câu hỏi của mình rằng là tin cái gì, tin nghĩa là gì, tin như thế nào, và Đức Chúa Trời mà họ tin á là Đức Chúa Trời nào. Tôi nhớ rằng là tôi có một người bạn trước đây ở Việt Nam dạy tiếng Anh, và anh bạn của tôi có một lần á thì anh nhận dạy cho hai bà ma sơ của dòng tu Công giáo, và hai người này học tiếng Anh, họ dự định là họ sẽ đi, họ được tòa thánh ở tại Sài Gòn cho họ đi tu nghiệp ở tại Vatican. Và đó là những cái năm khoảng chừng năm 90 chín mấy thôi, rất ít người được đi xuất ngoại. Thì bây giờ và đây là hai bà sơ được chuẩn bị để đi tu nghiệp, và hai bà muốn học thêm tiếng Anh. Chính vì vậy mà người bạn tôi dạy cho hai bà. Thì bạn tôi sau một thời gian dạy cho hai bà, thì có một lần bạn tôi về nói với tôi rằng Tín ơi, hôm nay có cái điều ngạc nhiên tao muốn kể cho mày nghe. Tôi hỏi chuyện gì? Thì bạn tôi mới nói rằng là hôm nay sau khi học xong á thì tao mới hỏi hai bà sơ, ta cũng hỏi cho vui thôi, ta hỏi rằng là hai sơ có tin Chúa chưa. Thì hai bà này khi nghe hỏi vậy nó là bà hơi sững sững rồi, bà hỏi là ủa tại sao lại hỏi một người tu hành như tôi là có tin Chúa chưa. Thì nó không thì sơ cứ trả lời đi là sơ tin Chúa chưa. Thì bà mới hỏi nó rằng là tôi tin rồi chứ. Thì bạn tôi mới dở Kinh Thánh ra và giải thích cho họ nghe rằng là tin Chúa nghĩa là gì. Và bạn tôi hỏi rằng là như vậy á, thì sơ có tin Chúa giống như điều Kinh Thánh nói. Và bạn tôi nói rằng có một điều rất ngạc nhiên là cả hai bà đều yên lặng. Và sau cùng thì hai bà nói rằng là đây là lần đầu tiên họ biết đến điều này. Đây là lần đầu tiên họ biết đến cái chuyện là tin Chúa có nghĩa là gì. Và họ trả lời với bạn tôi rằng nếu như tin Chúa giống như cái điều mà thầy vừa mới giải thích qua Kinh Thánh đó, thì chúng tôi chưa tin. Có những người tu hành, những người chuẩn bị đi tu nghiệp về tôn giáo, nhiều năm sống trong dòng tu, nhưng họ không thật sự biết tin, đức tin nghĩa là gì và tin nhận Chúa nghĩa là gì. Đối với rất nhiều người, kể cả những tín hữu tin lành và ngay cả một số mục sư tin lành, có những người nói rằng mình tin Chúa, nhưng nếu chúng ta hỏi kỹ ra thì chúng ta sẽ thấy rằng cái niềm tin của họ nó lạ lắm, nó không phải là cái đức tin mà Kinh Thánh đề cập. Và ngay cả cái Đức Chúa Trời mà họ nói rằng họ tin á, cũng hoàn toàn xa lạ với Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh bày tỏ. Ngày hôm nay tôi nhiều khi tôi ngồi tôi đọc những cái bài giảng của một số mục sư ở ngay tại Mỹ này chứ không ở đâu, và tôi thấy rằng họ đang giảng dạy một Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh không hề đề cập tới, một Đức Chúa Trời hoàn toàn xa lạ với lời của Chúa. Thành ra cái điều quan trọng của chúng ta ngày hôm nay đó là khi chúng ta trở về với vấn đề giáo lý đó, thì chúng ta phải hiểu một điều rằng là đức tin nghĩa là gì, và cái đối tượng của đức tin của chúng ta là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đó là ai? Và nếu như sáng hôm nay chúng ta đang ngồi ở trong nhà thờ, đa phần quý vị nói rằng mình đã tin Chúa rồi, nhưng nếu như tôi đặt lại cho quý vị một câu hỏi rằng là quý vị đã tin Chúa chưa, quý vị trả lời như thế nào? Yes hay là no? Nếu mà quý vị nói rằng tôi đã tin Chúa rồi, yes, tôi đã tin Chúa rồi, tôi là một tín hữu, thì vấn đề rằng Đức Chúa Trời mà quý vị tin là Đức Chúa Trời nào? Và cái đức tin mà quý vị đặt vào Chúa, quý vị vẫn nói rằng đó là cái đức tin tôi đặt vào Chúa đó, đó có phải là cái đức tin cứu rỗi hay không? Tại sao tôi lại đề cập đến cái đức tin cứu rỗi? Bởi vì có rất là nhiều loại đức tin, nhưng mà có nhiều loại đức tin không đem đến sự cứu rỗi. Và sáng hôm nay chúng ta trở về với bài tín điều của sứ đồ. Và bài tín điều của sứ đồ, bài chữ tín điều, các quý vị nhớ rằng tôi đã giải thích cho quý vị rồi, đó là những chữ đầu của tiếng Latin, phải không? Và tín điều có nghĩa rằng tôi tin. Thế thì đầu tiên chúng ta nói với nhau về đức tin. Đức tin là gì? Đức tin nghĩa là gì? Thật ra nó thì đức tin nó là một cái từ ngữ hết sức là mơ hồ, và nó được bày tỏ ra trong nhiều cái mức độ khác nhau lắm. Khi chúng ta nói rằng tôi tin thì nó cũng có hàm ý rất là nhiều điều. Ví dụ vợ tôi nhìn tôi hỏi rằng là: anh ơi, anh có tin em là người đẹp nhất hội thánh không? Quý vị ở ngoài nhà tôi quý vị trả lời không, nhưng quý vị là tôi thì quý vị phải nói là I believe so. Bắt buộc mình phải nói rồi. Ông nào nói không là ông nói câu hỏi của vợ tôi. Vợ ông hỏi ông dám nói không không? Tôi bảo đảm luôn. Thành ra mình sẽ thấy một điều đó, nhiều khi mình nói là I believe, chưa chắc là mình believe cái đó. Thành ra cái chữ mà tôi tin đó, ở cái mức độ thấp nhất đó, thật ra cái chữ đó nó mang tính cách xã giao, và nó ngụ ý một cái sự không chắc chắn. Ở một cái mức độ cao hơn cái mức độ không chắc chắn đó, thì cái chữ mà tôi tin đó, nó bày tỏ một cái ý kiến mà mình sẵn lòng ủng hộ, cho dù mình thiệt ra mình cũng không có hoàn toàn chắc lắm là nó có đúng hay không. Thí dụ như bây giờ vợ tôi hết hỏi rồi: anh thấy em có đẹp nhất hay không? Hỏi hoài thì tôi cũng I believe hoài. Thành ra bây giờ vợ tôi hỏi câu khác: anh có tin là không có ai lo cho anh bằng em không? Thì tôi trả lời sao? Tôi tin chứ, đúng không? Tôi đồng ý với cái ý kiến đó luôn. Tôi công nhận vợ tôi lo cho tôi thiệt, nhưng mà có chắc ăn hay không thì tôi không dám chắc lắm. Bởi vì vợ tôi có cho tôi thử người khác lần nào đâu mà biết là vợ tôi là lo cho tôi nhiều nhất. Nhỏ lớn à, từ ngày nhỏ sống với ba mẹ, lớn lên sống với vợ là có mình vợ thôi, làm sao biết nhất với nhì được. Nhưng mà thôi thì ý kiến đó mình cũng đồng ý, mình cũng tin tới điều đó, mình cũng ủng hộ những điều đó, nhưng mà có thể nó không chắc lắm vậy. Nhưng mà ở một cái mức độ cao hơn nữa của đức tin đó, khi mình nói mình tin có nghĩa rằng là mình bị thuyết phục một điều gì đó là đúng, mình bảo vệ cho điều đó, ngay cả khi người khác không tin thì mình vẫn cứ tin điều đó. Giờ tôi hỏi tôi là: anh có thấy em đẹp nhất không? I believe so, nhưng mà không tin. Anh có thấy là em lo cho anh hơn mọi người khác không? Tin, nhưng mà chưa có gì gọi là chắc chắn lắm, tại chưa có dịp thử nghiệm. Nhưng mà nếu bây giờ tôi nói rằng: anh có tin là trong nhà thờ này em ngó em vậy chứ em là người khó chịu nhất không? À, anh tin. Cho dù quý vị nói rằng: không, cô Thúy cô hiền lắm, cô đâu có như vậy đâu, tôi thấy là người nó rất là dễ chịu. Tôi sẽ nói rằng cho dù quý vị không tin thì tôi vẫn cứ tin. Tôi tin rằng chút xíu nữa tôi về tôi sẽ chết. Đức tin nó có nhiều cái cấp bậc. Có những cái cấp bậc nói cho vui vậy thôi. Có những cái cấp bậc là mình tin mà tin nửa vời. Có những cái mà mình tin một cái sự kiện gì đó, mình sẵn sàng thuyết phục người ta. Và quý vị thấy rằng ở trong cái đức tin của mình nó cũng có nhiều cái cấp bậc lắm không? Thí dụ như chúng ta sẽ nói rằng là chúng ta tin, anh có tin rằng Chúa hiện hữu không? Tin chứ. Thì cũng có người khác cũng sẽ dùng cái đức tin để mà nói rằng: anh có tin Chúa hiện hữu không? Mà không, tôi không tin Chúa hiện hữu. Họ cùng một cái đức tin giống như vậy. Và cũng có những người nói rằng là: anh là ai mà anh dám nói là Đức Chúa Trời hiện hữu hay không hiện hữu? Tôi tin rằng không ai biết Đức Chúa Trời có hiện hữu hay không. Đức Chúa Trời có hiện hữu hay không, không ai biết được hết. Đó là một cái loại đức tin. Chúng ta có những cái đức tin rất là mơ hồ. Chúng ta có những cái loại đức tin mà mình không chắc chắn lắm. Chúng ta có những cái loại đức tin mà bằng cái suy nghĩ, bằng cái nhận định của mình sẽ chắc như cái điều đó, mình sẽ bảo vệ nơi cái điều đó. Nhưng mà trong đức tin nó còn có một cái mức độ cao nhất của đức tin. Ở tại đó có một người mà người ta có thể nói rằng tôi tin vào, I believe in, tôi tin vào. Và đó là cái mức độ cao nhất mà ở tại mức độ này, niềm tin gần như là trùng với sự tin cậy. Cái đức tin cứu rỗi mà Kinh Thánh nói với chúng ta, nó không phải là tôi tin rằng một như thế nào như thế kia, I believe that. Mà cái đức tin sự cứu rỗi mà Kinh Thánh nói với chúng ta, nó không phải là một cái đức tin vào một điều gì đó, vào một đối tượng nào đó, I believe in, chứ không phải là I believe that. Tôi không phải tôi tin vào một cái điều gì đó, tôi tin rằng điều này xảy ra, tôi tin rằng điều kia, tôi tin rằng vợ tôi là người đẹp nhất, tôi tin rằng vợ tôi là người lo cho tôi nhiều nhất, tôi tin rằng vợ tôi là người này, tôi không phải, nhưng mà là tôi tin vào. Và trong cái đức tin của sự cứu rỗi đó, nó không phải là tôi tin vào một điều gì đó, I believe in something, không phải. Mà là tôi tin vào một đối tượng nào đó, tôi tin vào một con người nào đó, tôi tin vào một thân vị nào đó. Đó chính là đức tin đem đến sự cứu rỗi. Đức tin cơ đốc, đức tin mang đến sự cứu rỗi không phải là tôi tin vào phép lạ, tôi tin vào câu chuyện Kinh Thánh kể, tôi tin vào những điều này, tôi tin vào những điều kia. Không, đức tin đem đến sự cứu rỗi là đức tin, tin vào một thân vị, tin vào một con người. I believe in God. I believe in God. Đó là đức tin của sự cứu rỗi. Không phải là tôi tin về những cái điều thuộc về Đức Chúa Trời. Không phải là tôi tin nơi sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Không phải là tôi tin rằng Đức Chúa Trời có quyền năng, Đức Chúa Trời là có thể chữa lành. Không phải tôi tin rằng là Đức Chúa Trời hiện diện khắp mọi nơi. Tôi không đức, những cái đức tin nó không đem đến sự cứu rỗi. Đức tin đem đến sự cứu rỗi không phải là đức tin tin rằng một điều gì đó, hay là tin vào một điều gì đó. Đức tin đem đến sự cứu rỗi là đức tin tin vào Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nói rằng chúng ta tin vào Đức Chúa Trời có nghĩa là gì? I believe in God. In có nghĩa là gì? Khi chúng ta nói rằng chúng ta tin vào Đức Chúa Trời có nghĩa là gì? Khi chúng ta nói rằng chúng ta vào trong một căn nhà có nghĩa là gì? Khi chúng ta nói rằng chúng ta ở trong một căn nhà có nghĩa là gì? I'm in a house thì có nghĩa là gì? Khi chúng ta nói rằng chúng ta ở trong một căn nhà thì chúng ta muốn nói rằng toàn thể con người chúng ta ở trong căn nhà đó, đúng không? Tôi ở trong một căn nhà có nghĩa là toàn thể cái con người của tôi nó ở trong căn nhà đó. Khi nó tôi thề nào tôi nói tôi ở trong căn nhà có nghĩa là tôi ở đây nhưng mà linh hồn tôi nó giấc dựng ở đâu đó, cái đó là thành ma mất tiêu rồi. Còn mình nói rằng tôi ở trong căn nhà có nghĩa là toàn thể con người tôi ở trong đó. Thành ra khi chúng ta nói rằng tôi tin vào Đức Chúa Trời, I believe in God, điều đó có nghĩa rằng không chỉ tôi tin rằng Đức Chúa Trời thực hữu đâu, nhưng mà điều quan trọng hơn có nghĩa là tôi tin cậy Đức Chúa Trời cho cuộc sống của tôi. Có nghĩa rằng ở trong chính Chúa tôi đang sống đây nè, và rằng chính Đức Chúa Trời vừa là nền tảng, vừa là cái phạm vi của niềm tin tôi. Tôi tin vào Đức Chúa Trời. Đó là cái niềm tin của sự cứu rỗi. Và có nhiều người hỏi rằng như vậy thì tại sao anh tin? Tại sao anh lại tin Chúa? Có nhiều người nói rằng là niềm tin nó mơ hồ lắm. Tôi cũng biết tại sao tôi tin nữa. Tôi tin là tôi tin mà thôi. Tự nhiên tôi tin mà thôi. Nhưng thật ra nó đức tin nó không phải là một cái điều gì mù quáng mơ hồ đâu. Đức tin nó bao gồm cả ba cái khía cạnh. Đó là về khía cạnh tâm trí, về ý cạnh ý chí, lẫn khía cạnh của cảm xúc. Khi mà phong trào cải chánh giáo hội xảy ra vào thế kỷ thứ 16, đương nhiên hội thánh phải đối diện với vấn đề đức tin. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Martin Luther khi ông cải chánh giáo hội, một trong những cái điểm mấu chốt khiến cho Martin Luther cải chánh giáo hội đó là ông đặt lòng tin nơi lời sự dạy dỗ của Chúa trong thư Roma rằng người công bình được sống bởi đức tin. Chính vì vậy mà đối với các nhà cải chánh, cái khái niệm về đức tin là một khái niệm rất là quan trọng. Và ở đây vào thế kỷ thứ 16, các nhà cải chánh thế kỷ thứ 16 của Hội Thánh, họ đã cẩn thận đưa ra những cái yếu tố cần thiết của đức tin của sự cứu rỗi. Và họ nói rằng đức tin sự cứu rỗi nó gồm có ba khía cạnh. Thứ nhất là sự nhận biết lẽ thật. Thứ nhì là chấp nhận cái lẽ thật đó. Và cái thứ ba đó là một cái lòng tin cậy cá nhân. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là cái yếu tố đầu tiên của đức tin đó là sự nhận biết lẽ thật. Cái lẽ thật này là được Kinh Thánh bày tỏ Là một tín hữu thì phải hiểu biết Chúa Giêsu là ai và những điều thuộc về Ngài. Anh nói quý vị sẽ thấy đấy. Nhiều khi mình làm chứng với người ta tin Chúa, người ta cũng quỳ gối người ta tin Chúa. Nhưng mà tin cái gì? Cái đầu tiên người ta phải thấy rằng cái đức tin của sự cứu rỗi nó phải đến từ một cái nhận biết về lẽ thật. Và cái lẽ thật này phải được Kinh Thánh bày tỏ. Một người nói rằng mình có đức tin cứu rỗi là một người phải hiểu biết về Chúa Giêsu là ai và những điều mà Chúa Giêsu là. Thế nhưng sự hiểu biết, nhận biết lẽ thật nó phải đi đến cái bước thứ nhì của đức tin, đó là phải nhận, chấp nhận cái lẽ thật đó, phải đồng ý với cái lẽ thật đó. Một tín hữu không những phải nhận thức về lẽ thật, nhận biết về lẽ thật, mà còn phải đồng ý, phải chấp nhận cái lẽ thật đó. Làm một cơ đốc nhân thì tôi phải biết rằng Chúa Giêsu đã chịu chết trên thập tự giá. Và không những tôi phải biết điều đó mà tôi phải tin rằng sự chết của Ngài đủ để trả món nợ của tôi, và Chúa Giêsu trở thành một cầu nối giữa tôi và Đức Chúa Trời. Nhưng quý vị sẽ thấy rằng là đức tin đem đến sự cứu rỗi nó không dừng tại đây. Nhận biết lẽ thật nó không phải là bước cuối cùng của đức tin cứu rỗi. Bởi vì chúng ta biết rằng ma quỷ cũng có sự nhận biết về lẽ thật. Và nếu như chúng ta chỉ dừng lại ở cái việc chấp nhận lẽ thật về những điều thuộc về Đức Chúa Trời, thì thật ra một người mà nói rằng là tôi chấp nhận rằng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, tôi biết rằng Chúa Giêsu đã đến thế gian, tôi cũng tin rằng Chúa Giêsu đến để cứu con người, tôi tin những điều Chúa Giêsu làm. Nếu chúng ta dừng ở nơi đó thì chúng ta được nâng lên một cấp, từ ở cái chỗ người ngoại giáo, người không tin Chúa, được nâng lên cấp cao hơn, tức là ma quỷ, vậy thôi. Cái đức tin đó nó không có một cái ích lợi gì cho chúng ta ở trong nước trời. Khi một người nói rằng là tôi nhận biết lẽ thật của Kinh Thánh, tôi biết Chúa Giêsu là ai, tôi nhận biết công việc của Chúa là, và tôi tin những gì Kinh Thánh nói, tôi tin rằng cái điều đó là đúng, nó không có gì sai hết trơn đó. Đã có một đấng chết vì tội tôi. Và nếu như chúng ta dừng ở nơi đó mà thôi, thì thật ra mình cũng ngang với đẳng cấp ma quỷ thôi, chứ mình cũng không khác gì hơn. Và cái đức tin nó không hề đem chúng ta vào trong nước của trời. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cả hai cái việc nhận biết lẽ thật và chấp nhận lẽ thật, nó đều là những cái điều liên quan đến tâm trí. Và nếu dừng ở đó nó không có kết quả gì hết. Nó phải dẫn đến một cái điều thứ ba, đó là phải có một cái quyết định của ý chí. Và trong đây các ngài cải chánh giáo hội thế kỷ thứ 16 nói rằng phải có một cái yếu tố thứ ba, yếu tố thứ nhì. Yếu tố thứ nhất là tâm trí, tức là nhận biết lẽ thật và đồng ý với lẽ thật đó. Phải có yếu tố thứ nhì là phải có cái lòng tin cậy cá nhân. Một người có đức tin cứu rỗi không chỉ là người nhận biết lẽ thật và chấp nhận lẽ thật, mà còn phải là cái người sẵn sàng cam kết với Đức Chúa Trời, sẵn lòng bước vào trong mối liên hệ với Ngài và vâng phục Chúa. Đó mới đem chúng ta đến vào sự cứu rỗi. Một đức tin cứu rỗi không phải là một đức tin mù quáng, mình tin mà mình không biết mình tin cái gì. Không phải. Đức tin của sự cứu rỗi nó phải bắt đầu từ tâm trí của chúng ta, khi chúng ta nhận thức những cái sự bày tỏ của Kinh Thánh về Đức Chúa Trời, về Chúa Giêsu, về sự cứu rỗi. Tâm trí chúng ta phải đồng ý với những gì mà Kinh Thánh bày tỏ. Nhưng nó phải dẫn chúng ta đến cái bước thứ nhì, đó là chúng ta làm một cái cam kết để gắn kết cuộc đời mình với Đức Chúa Trời, sẵn sàng bước vào mối liên hệ với Ngài, sống cuộc đời vâng phục Ngài. Có những người nói rằng là mục sư dạng như vậy là không đúng rồi. Bởi vì chúng ta tin Chúa hay không, nó không liên quan gì tới ý chí hết trơn. Có nhiều người họ đặt ra một câu hỏi rằng bộ mục sư không biết rằng ý chí của con người không có liên hệ gì với đức tin hay sao? Ý chí của con người không có liên hệ gì với đức tin hết trơn. Không có ai có thể đến với Đấng Christ bằng ý chí của mình. Chúng ta chỉ có thể đến với Đấng Christ trong niềm tin thật là bởi sự cảm động của Đức Thánh Linh. Con người không có dự phân gì trong đó. Tất cả đều là công việc của Chúa, không liên quan gì đến ý chí của con người. Và chúng ta chỉ có thể tin Chúa được khi mà Đức Thánh Linh cảm động trong lòng chúng ta mà. Thật ra cái câu này nó đúng ở phần sau. Phần sau của cái nhận định này nó hoàn toàn đúng. Đó là một con người tội lỗi là một kẻ nội loạn chống lại Đấng Christ. Mình giống như ma quỷ vậy đó. Và do đó không có một người nào có thể tự nguyện mà lấy ý chí của mình mà quyết định nói rằng I believe. Không bao giờ ai nói. Và chỉ có khi nào một cái tấm lòng cứng cỏi nó phải có một cái công việc siêu nhiên của Đức Chúa Trời, thì người đó mới có thể bằng tự tấm lòng của mình mà nói rằng tôi tin. Nếu không bởi công việc của Chúa, không ai nói điều này. Không có một bài giảng nào làm cho người ta tin Chúa. Không có một cái sự thuyết phục nào của con người làm cho người ta tin Chúa. Chúng ta đòi hỏi phải có một cái tác động siêu nhiên của Đức Chúa Trời, của Đức Thánh Linh trong tấm lòng một người để có thể nói tin Chúa. Nếu vậy thì ý chí nó có ảnh, nó có cái vai trò gì trong cái đức tin cứu rỗi của chúng ta? Nếu nói rằng là tôi phải có cái ý chí để tôi đưa ra một cái quyết định là tôi cam kết cuộc đời tôi với Chúa thì tôi mới được cứu. Nếu nói như vậy thì công việc của Đức Thánh Linh là gì? Còn nếu nói rằng tôi tin Chúa là do công việc của Đức Thánh Linh thì ý chí của tôi đóng vai trò gì? Ở tại đây nó có hai cái vấn đề, nó có hai cái khía cạnh mà nó không bao giờ tách rời nha. Cái khía cạnh thứ nhất, nếu như tôi không sẵn sàng, hoặc là tôi sẵn sàng để tiếp nhận Chúa, hoặc là sự cứu rỗi sẽ không bao giờ diễn ra trong cuộc đời tôi hết. Nếu tôi không có một cái quyết định của ý chí mình, nếu tôi không vui lòng để tin nhận Chúa thì sẽ không có sự cứu rỗi xảy ra. Nhưng mà cái khía cạnh thứ nhì chúng ta cũng đừng bao giờ quên, đó là nếu như Đức Chúa Trời không can thiệp thì tôi cũng sẽ không bao giờ vui lòng để tiếp nhận Chúa. Đây là hai cái khía cạnh của vấn đề. Nếu chúng ta không make một cái decision, chúng ta không có vui lòng để làm điều đó, không có sự cứu rỗi xảy ra trong cuộc đời mình. Nhưng nếu Đức Chúa Trời không can thiệp vào cuộc đời chúng ta sẽ không bao giờ có thể make một cái decision để tin Chúa hết. Không bao giờ chúng ta có thể điều đó. Đây là hai cái khía cạnh. Chúng ta cần có cái sự can thiệp siêu nhiên của Thánh Linh trong đời sống của chúng ta để chúng ta có thể quyết định tin Chúa. Nhưng quý vị nhớ một điều rằng Đức Chúa Trời can thiệp không có nghĩa là Đức Chúa Trời ép buộc hay là Đức Chúa Trời quyết định thay con người. Đức Chúa Trời can thiệp để qua đó cái con người bại hoại tội lỗi chúng ta mới có thể nhận ra lẽ thật, để rồi từ đó chúng ta vui lòng làm một cái quyết định là tin nhận Chúa. Thật ra đây là hai cái khía cạnh đi chung với nhau. Mỗi một người đều phải chịu trách nhiệm về quyết định tin nhận Chúa hay từ chối Chúa của mình. Nhưng chúng ta chỉ có thể quyết định khi có sự can thiệp siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Chính vì vậy mà quý vị thấy rằng bài Tín Điều Các Sứ Đồ nhấn mạnh đến yếu tố cá nhân. Bài Tín Điều Các Sứ Đồ mở đầu bằng chữ tôi tin, không phải là chúng tôi tin. Kỳ trước, tháng trước tôi có nói cho quý vị rồi, khi mà thiếu niên hát một bài hát là We Believe. Cái điều đó không có gì sai hết, nó là một cái lời tuyên xưng của hội thánh. Nhưng đối với bài Tín Điều Các Sứ Đồ thì I believe in God, I believe in Jesus Christ, I believe in Holy Spirit, chứ không phải là We Believe. Bởi vì ở trong bài Tín Điều Các Sứ Đồ, cái yếu tố cá nhân mỗi một người phải chịu trách nhiệm trên cái quyết định của mình, đây là yếu tố rất quan trọng của đức tin. Bài Tín Điều Các Sứ Đồ đó là sự bày tỏ đức tin của cá nhân. Cho dù bài Tín Điều Các Sứ Đồ được đọc riêng tư ở nhà hay là chúng ta đọc giữa hội chúng trong khi chúng ta nhận tiệc thánh với nhau, thì bài Tín Điều luôn luôn là sự xưng nhận đức tin được nắm giữ bởi mọi cá nhân. Khi chúng ta nhận bánh và chén, chúng ta đọc bài Tín Điều Các Sứ Đồ, cho dù chúng ta đứng ở dưới 100 người đi chăng nữa thì mỗi người đều đọc riêng cho mình: tôi tin Đức Chúa Trời là toàn năng là cha. Ở đó chúng ta không nói rằng chúng tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là cha. Đó là cái lời tuyên xưng của hội thánh, không có gì sai trật hết. Nhưng khi chúng ta đọc bài Tín Điều Các Sứ Đồ, đây là lời xưng nhận đức tin của mỗi cá nhân. Mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm về quyết định mình tin Chúa hay không. Mỗi chúng ta có một cuộc đời riêng biệt, mỗi chúng ta phải tin nơi sứ điệp của Đức Chúa Trời một cách cá nhân và phải bày tỏ đức tin của chính mình. Đức tin đem đến sự cứu rỗi là món quà của Đức Chúa Trời mà mỗi một người phải tiếp nhận một cách cá nhân. Do đó quý vị nhớ rằng đức tin của một người không có ích lợi gì cho người khác hết. Đức tin cứu rỗi của một người không có ích lợi gì cho người khác hết. Tôi có đức tin cứu rỗi của tôi, bác Hùng có của bác Hùng, Vũ có của phố, mỗi người đều có một cái đức tin cứu rỗi riêng cá nhân giữa mình với Chúa. Đức tin của một người không, đức cứu rỗi của một người không ích lợi cho người khác. Đức tin cứu rỗi của ba mẹ không có đem lại sự cứu rỗi cho con cái. Đức tin cứu rỗi của những người ngồi bên cạnh mình không có ích lợi gì trong việc đem mình vào nước của Đức Chúa Trời hết. Mỗi người đều phải chịu cái trách nhiệm về quyết định của mình. Đức tin bao gồm khía cạnh tâm trí, phải nhận biết lẽ thật, phải đồng ý với lẽ thật. Đức tin bao gồm khía cạnh của ý chí, phải làm một cái cam kết để gắn kết cuộc đời mình với Chúa. Bên cạnh đó còn có một cái yếu tố thứ ba nữa, đó là đức tin còn phải bao gồm cái yếu tố của cảm xúc, hay nói một cách chung hơn, đó là tình yêu. Chúng ta thấy rằng khi các tác giả về Thi Thiên nói về đức tin của một người nơi Chúa, họ luôn luôn nói về sự vui vẻ, khoái lạc của một người khi người đó tập trung vào chính Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rằng trong Thi Thiên 35 câu 9 thì Thánh ghi rằng linh hồn tôi sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va, mừng rỡ về sự cứu rỗi của Ngài. Hoặc là trong Thi Thiên 37 câu 4 thì nói rằng: hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Chúng ta thường nói rằng đức tin là mình tin vào một cái điều gì, phải không? Nhưng mà quý vị biết không, đức tin cơ đốc, đức tin mang đến sự cứu rỗi, nó vượt hơn sự tin chắc vào lẽ thật. Đức tin nó cao hơn cái việc mình tin vào lẽ thật. Đức tin yêu mến lẽ thật. Đức tin hòa vui ở trong Đấng Christ. Và một người có một đức tin thật, một đức tin cứu rỗi, một đức tin thật sự nơi Chúa Giê-xu, thì cái đức tin thật đó sẽ yêu thích cái việc chúc tang Đấng Christ. Tất cả những tôn giáo khác ngoài Tin Lành ra, họ có cái đấng để họ thờ phượng không? Có. Tôn giáo nào cũng phải có cái đấng để mà họ thờ phượng. Không có sao họ thờ được, đúng không? Tất cả đều có cái đấng mà họ thờ phượng. Cái vấn đề tôi đặt ra rằng ở những tôn giáo khác đó, họ có yêu cái đấng mà họ thờ phượng có? Làm gì có. Quý vị có thấy tín đồ Phật giáo nào mà nói là tôi yêu Phật? Quý vị có thấy mấy ông cao đài, ông thờ đủ thứ thần, có ông nào nói là tôi yêu mấy ông thần mà tôi thờ không? Họ có một đấng để cho họ thờ phượng, nhưng mà họ không bao giờ yêu cái đấng mà họ thờ phượng. Vì sao họ lại không yêu cái đấng mà họ thờ phượng? Bởi vì cái đấng mà họ thờ phượng với họ, nó không có một cái mối liên hệ gì hết, làm sao mà yêu? Muốn yêu phải có mối liên hệ chứ. Không có mối liên hệ làm sao mà yêu? Vì sao mà những đấng mà người ta thờ phượng với con người thờ phượng này không có mối liên hệ? Tại sao vậy? Quý vị biết tại sao? Tại vì trong những tôn giáo khác, đấng mà họ thờ phượng chỉ có hai trường hợp. Hoặc đó là những con người bây giờ đã chết. Làm sao mình có mối liên hệ với một người đã chết cách đây 1-2 ngàn năm? Mình có thể thờ cái đấng đó, nhưng mình không thể nào yêu đấng đó được. Chết rồi làm sao có liên hệ? Bây giờ tôi biết tôi có ông nội không? Tôi biết chứ. Tôi biết tôi có ông cố không? Biết chứ. Tôi có yêu ông cố tôi không? Tôi có yêu ông nội tôi không? Tôi nói tôi yêu là tôi bà xạo. Tôi có biết ông đâu mà tôi yêu. Ông chết cách đây cả trăm năm rồi, làm sao mà tôi biết ông mà tôi yêu? Tại sao mà một những tôn giáo khác họ không thể nào ngó cái đấng ngọ thờ phượng mà họ yêu được? Bởi vì họ không có mối liên hệ. Tại sao họ không có mối liên hệ? Bởi vì cái đấng mà họ thờ phượng nó là những con người chết cách đây mấy ngàn năm rồi, làm sao có mối liên hệ được? Làm sao được? Hoặc là trường hợp thứ hai, những cái đấng mà họ thờ phượng á là gỗ đá, họ đục đẽo lên, họ để một cục đá lên, nó làm sao họ yêu cục đá được? Làm sao họ yêu cục gạch được? Họ có thể sợ hãi cái cục đá đó, họ có thể sợ hãi cái cục gỗ đó, họ có thể thấy rằng là tự nhiên mình tới mình thắp nhang cái cây, cái tượng gỗ đó, tự nhiên mình làm ăn phát đạt liền, mình sợ cái tượng gỗ đó, mình thờ nó, nhưng mình không thể nào yêu cục gỗ được. Và đó là cái lý do mà ở những tôn giáo khác họ không có tình yêu đối với đấng mà họ thờ phượng. Thế thì có một cái tôn giáo rất đặc biệt. Quý vị có bao giờ nghe đến tôn giáo của những người thờ Satan? Có những người thờ phượng Satan. Có cái đạo Satan, có những người thờ phượng Satan. Nếu như vậy thì Satan nó đang còn sống đó, nó đang hiện hữu đó. Như vậy thì cái người thờ phượng Satan với Satan có mối liên hệ không? Có không? Có chứ. Có mối liên hệ. Thế thì cái người thờ phượng Satan có yêu Satan không? Nó đang sống đó. Nếu mà nó nói là nó chết rồi, tôi không yêu nó mà nó đang sống đó. Có yêu không? Người ta có thể thờ phượng Satan mà người ta không yêu Satan. Quý vị biết tại sao? Bởi vì trong Satan không có tình yêu thương. Trong đó chỉ có sự sợ hãi mà thôi. Nhưng chúng ta đang thờ một Đức Chúa Trời. Và Giăng nhất đoạn 4 nói rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Do đó đức tin cứu rỗi, đức tin của cơ đốc nó lạ lùng lắm, nó đặc biệt lắm so với tất cả những cái loại đức tin khác. Đức tin nó không phải là chỉ là cái sự nhận biết của tâm trí của mình. Nó không phải là một cái quyết định từ nơi cái ý chí của mình. Nhưng mà nó còn là cái tình yêu của mình dành cho lẽ thật của Chúa, dành cho chính mình Chúa. Thành ra nếu mà quý vị nói rằng là mình là cái người thuộc về Chúa, nhưng mình thật sự mình chưa bao giờ biết Chúa là ai, quý vị coi lại đức tin của mình. Nếu mà nói là mình biết Chúa rất rõ, nhưng mà mình chưa bao giờ có một cái cam kết để sống cuộc đời vâng phục Chúa mỗi ngày, coi chừng cái đức tin của mình. Và nếu như mình có thể giữ tất cả các nghi lễ trong hội thánh, mình dâng hiến, mình đi nhà thờ, mình làm đủ hết, nhưng mà trong mình không có cái tình yêu đối với Chúa, không có cái tình yêu đối với anh em mình trong hội thánh. Đó không phải là người thuộc về Chúa. Bởi vì sứ đồ Giăng nói rất rõ, làm sao chúng ta biết rằng mình vượt từ sự chết qua sự sống? Sứ đồ Giăng trả lời rằng, đó là vì cớ mình yêu anh em mình. Một người kinh nghiệm đức tin cứu rỗi, một người thật sự có sự hiện diện của Thánh Linh trong đời sống mình, một người thật sự kinh nghiệm sự cứu rỗi, người đó không những phải nhận biết Chúa về tâm trí, không những phải có một cái quyết định để sống vâng phục Chúa mỗi ngày, mà người đó cũng sẽ có cái tình yêu thương Chúa, yêu thương anh em mình. Tình yêu đó ở đâu mà ra? Tình yêu đó nó có do bản chất mới mà Chúa ban cho cuộc đời của mình. Thành ra nhiều khi mình rất là mơ hồ về vấn đề đức tin. Mình cũng ngồi trong nhà thờ bấy lâu nay, mình cũng nói rằng tôi tin Chúa, nhưng mà đó thật là đức tin của sự cứu rỗi không? Mình có hiểu biết về niềm tin của mình vượt trên sự hiểu biết là mình có cam kết với Chúa rằng Chúa ơi, con dâng cuộc đời con cho Chúa, con sống với Chúa, con vâng lời Chúa mỗi ngày không? Và mình có thấy cái tình yêu mà mình dành cho Chúa, cho dù có những lúc mình sa sút, cho dù có những lúc mình ngã lòng, cho những có những lúc bá gì đi chăng nữa, thì trong lòng mình vẫn có một cái tình yêu thương Chúa và có một cái sự gắn bó lạ lùng với hội thánh Chúa, với anh em mình. Ai nói mình yêu Đức Chúa Trời mà ghét anh em mình là nói dối. Nói dối. Đức tin của sự cứu rỗi phải bao gồm cả ba khía cạnh đó. Đặc biệt chúng ta nhấn mạnh đến khía cạnh vâng lời, đức tin và sự vâng lời. Đức tin và sự vâng lời là một mối liên hệ chặt chẽ. Quý vị nên nhớ một điều rằng đức tin cứu rỗi không có sự dự phần của công việc hay là sự vâng lời. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là một người được cứu không phải là vì người đó vâng lời Chúa hay là người đó sống đạo đức. Quý vị có nhớ cái ông mà ông đi tới ông tìm Chúa, ông quan trai chạy giàu có không? Chúa hỏi ông là ngươi có giữ mấy điều răn không? Ông nói làm sao? Tôi đã giữ tất cả những điều đó từ khi còn nhỏ. Ông nói ông có được kinh nghiệm sự cứu rỗi không? Không. Một người kinh nghiệm sự cứu rỗi, một người được cứu không phải là vì người đó vâng lời Chúa hay là bởi vì người đó sống đạo đức đâu. Một người nhận được sự cứu rỗi là bởi vì người đó đặt đức tin của mình nơi Chúa Giêsu. Khi tôi tin vào Chúa Giêsu, tôi tin vào Đức Chúa Trời, tôi kinh nghiệm được sự cứu rỗi, chứ không phải là do tôi sống cuộc đời vâng lời Chúa hay là sống đạo đức đâu. Nhưng nó có một cái khía cạnh mà chúng ta không bao giờ được bỏ quên. Đó là nếu một người thật sự sở hữu đức tin cứu rỗi thì chắc chắn một điều, người đó sẽ vâng phục lời của Đức Chúa Trời. Người đó có thể thất bại, người đó có thể có những lúc sơ sót trong việc giữ lời Chúa, nhưng mà nói chung một người một khi đã sở hữu đức tin cứu rỗi thì người đó sẽ vâng lời Chúa. Quý vị sẽ thấy điều đó trong sự giảng dạy của sứ đồ Phaolô. Sứ đồ Phaolô nói rằng mục đích của chức vụ của ông không phải là dạy cho những tín hữu những cái luật lệ, những cái lễ nghi trong hội thánh, những kiến thức thần học đâu, mà sứ đồ Phaolô nói rằng mục đích của chức vụ tôi á là đem người ta đến chỗ vâng phục Đức Chúa Trời và lời của Ngài. Chúng ta thấy điều đó khi ông viết thư Roma, ở trong Roma đoạn 1 câu 5, ông nói rằng nhờ Ngài chúng ta đã nhận lãnh ân điện và chức sứ đồ để làm gì? Để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin vì danh Ngài. Cái cuối cùng của cái điều của chức vụ sứ đồ Phaolô là gì? Là đem người ta đến cái chỗ vâng phục của đức tin. Và ở trong Roma đoạn 16 câu 26, sứ đồ Phaolô viết rằng mà bây giờ được bày ra và theo lệnh Đức Chúa Trời hằng sống bởi các sách tiên tri, bày ra cho mọi dân đều biết, đặng đem họ đến sự vâng phục của đức tin. Một đức tin cứu rỗi là một đức tin đem đến sự vâng lời. Chúa Giêsu đã từng nói với dân Do Thái rằng sao các ngươi gọi ta là Chúa mà không làm theo lời ta phán. Quý vị có gọi Chúa là Chúa không? Quý vị nói tôi tin Chúa mà mục sư đừng giận chơi với tôi nha. Tôi bắp tem từ hồi mục sư chưa đẻ ra đời. Tôi thuộc Kinh Thánh. Hồi nãy tôi đứng tôi hát. Tôi chúc tán Chúa đủ thứ hết trơn. Tại sao ngươi gọi ta là Chúa mà ngươi không làm cái điều ta phải? Cái điều mà mình vẫn nghĩ rằng đó là đức tin cứu rỗi, nó thật ra nó có phải là đức tin cứu rỗi hay không? Bởi vì một khi chúng ta sở hữu đức tin cứu rỗi thì chúng ta sẽ vâng theo lời Chúa phán. Ở trong Giăng đoạn 14 câu 15, Chúa Giêsu nói rằng nếu các ngươi yêu mến ta thì sẽ giữ gìn các điều răn của ta. Tôi đọc một cái bài giảng của mục sư Charles Spurgeon, ông hoàng của các nhà truyền giảng phúc âm. Ở trong bài giảng có tựa đề là sự vâng phục của đức tin, đầy tớ Chúa nói rằng Chúng tôi rao giảng sự vâng phục của đức tin. Đức tin là nguồn mạch, là nền tảng, là sự nuôi dưỡng của sự vâng lời. Người ta không vâng lời Chúa cho đến khi họ tin Chúa. Chúng tôi rao giảng đức tin để con người có thể được đưa đến sự vâng lời. Đầy tớ của Chúa cũng nói giống như là sứ đồ Phaolô. Cuối cùng chức vụ của đầy tớ của Chúa là gì? Là giảng dạy để đem người ta tới chỗ vâng phục. Nhà thần học nổi tiếng của thế kỷ thứ 20, Kabat, và ông nói rằng đức tin thì nó không phải là sự vâng lời. Đương nhiên đức tin và sự vâng lời, đức tin thì không phải là sự vâng lời, chắc chắn điều đó. Nhưng sự vâng phục không phải là sự vâng lời, không phải là vâng lời mà không có đức tin. Và đức tin nó cũng sẽ không phải là đức tin mà không có sự vâng phục. Cho dù đức tin với vâng phục là hai cái chữ khác nhau, đức tin với sự vâng phục là hai điều khác nhau, nhưng ông nói rằng trong đức tin Cơ Đốc, nếu mà tôi nói rằng tôi vâng phục mà tôi không có đức tin nơi Chúa, thì cái đó là chúng ta chỉ vâng phục luật lệ và lễ nghi tôn giáo mà chúng ta không hề vâng phục Chúa. Mà nếu nói rằng tôi có đức tin mà cái đức tin nó không có sự vâng phục thì cũng ba xàm luôn. Đức tin là phải có sự vâng phục. Và ông nói rằng đức tin và sự vâng phục nó là hai điều thuộc về nhau, không thể tách rời nhau được, giống như là sấm chớp trong cơn bão vậy. Hai cái nó luôn luôn, hay mà có cái này phải có cái kia. Thành ra chúng ta nhớ rằng đức tin phải được nuôi dưỡng qua cuộc sống mỗi ngày của chúng ta. Chúng ta nói rằng mình tin Chúa, mình có thấy cái đức tin đó trong cuộc sống mỗi ngày của mình không? Nếu như cái đức tin nó không bày tỏ ra trong cuộc sống mỗi ngày, mình phải đặt vấn đề lại về cái đức tin của mình. Bởi vì một người kinh nghiệm đức tin của sự cứu rỗi, người đó phải ở trong cái công tác thánh hóa của Đức Thánh Linh. Chúa Thánh Linh sẽ bằng mọi cách sẽ dạy dỗ mình, sẽ sửa dạy mình, sẽ sửa phạt mình nữa, để đem chúng ta đến chỗ vâng phục đức tin của sự vâng phục. Một khía cạnh khác của đức tin đó là đức tin và sự nghi ngờ. Có những người vô thần thì họ nói rằng là đức tin tôn giáo là mù quáng và thụ động. Đức tin, nhìn về những người có đức tin, họ nói rằng đức tin tôn giáo là mù quáng, là thụ động, không làm gì hết. Nhưng cái điều đó hoàn toàn không đúng với đức tin Cơ Đốc. Đức tin Cơ Đốc không giống như cái cách mà người ta nhắm mắt, người ta nhảy đại xuống một cái chỗ tối tăm, không có. Nhưng mà đức tin Cơ Đốc nó giống như một người nhìn thấy một cái ánh sáng rực rỡ rõ ràng, và người đó nhảy vào từ chỗ tối tăm, nhảy vào trong cái sự sáng. Đức tin Cơ Đốc không phải là bây giờ mình bế tắc rồi mình chẳng biết cái chuyện gì nữa, bây giờ có một cái khoảng trống trước mặt nè, mình không biết rằng mình đang đứng trên lầu 10 hay là mình đang đứng ở trên cách mặt đất từ cái bàn này xuống, hay là mình đứng trên lầu 10. Mình chỉ biết rằng xung quanh mình tối, thôi thì trước sau gì cũng chết, nhảy đại đi. Nếu mà mình đứng từ trên bàn này mà nhảy xuống, mai phước mình sống. Còn nếu mà từ trên lầu 10 mình nhảy xuống á, thì coi như là mình đem đi mình chôn luôn. Đức tin Cơ Đốc không phải là như vậy. Đức tin Cơ Đốc không phải là bây giờ thôi tôi bệnh quá rồi, thôi tin Chúa đại đi, hên rủi hên lành sao. Đức tin Cơ Đốc không phải là gần chết rồi, chết rồi, thôi trước sau gì cũng chết, thôi tin Chúa cái. Tin Chúa cũng chắc ăn lắm. Nếu mà mình nhắm mắt lại, mình hồi đó giờ mình thờ Phật nè, rồi mình thờ ông bà, mình thờ đủ thứ hết. Bây giờ mình gần chết rồi, bây giờ mình tin thêm Chúa nữa. Để khi mà mình chết, mình nhắm mắt, mình mở ra, nếu mình thấy ông bà thì ông bà cứu mình, mình thấy Phật thì Phật vớt mình, mình thấy Chúa thì Chúa cũng đỡ mình, thôi thì được người nào hay chừng đó. Đức tin Cơ Đốc không phải là nhảy liều. Đức tin Cơ Đốc không phải là tôi thui không biết đường đâu, bê tặc qua nhà xuống, không phải. Đức tin Cơ Đốc là mình từ một cái chỗ tối tăm, bây giờ mình nhìn thấy mọi sự rạng rỡ xung quanh mình, mình thấy tất cả mọi điều rõ ràng xung quanh mình, và mình không muốn đứng ở chỗ tối tăm nữa, mình đi vào cái chỗ sáng lên. Đó là đức tin Cơ Đốc. Đức tin Cơ Đốc không có mù quáng. Thành ra tôi nói với quý vị ngay từ đầu, các nhà cải cách họ đã rất là sáng suốt khi họ đưa ra ba cái yếu tố của đức tin: tâm trí, ý chí và kể cả cái cảm xúc. Đức tin Cơ Đốc là một, không phải là một sự mù quáng. Chúa Giêsu nói ở trong Giăng đoạn 8 câu thứ 12, Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Ta là sự sáng của thế gian mà theo Chúa làm sao là mù quáng được? Theo Chúa làm sao tối tăm được? Đức tin Cơ Đốc không có tối tăm. Đức tin Cơ Đốc là một sự sáng, bởi vì Chúa Giêsu là ánh sáng, thành ra đức tin vào Chúa Giêsu sẽ mang lại sự chiếu sáng cho thế giới xung quanh chúng ta. Đức tin không phải là che khuất. Nó giúp cho chúng ta hiểu mọi thứ. Khi chúng ta nhìn qua lăng kính đức tin thì tất cả những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta, chúng ta sẽ nhìn qua cái lăng kính đức tin đó. Đó là chúng ta sẽ nhìn thấy nó một cách hoàn toàn mới. Giống như điều Colosse đoạn 1 câu 17 nói rằng: Chúa là đấng mà muôn vật đứng vững trong Ngài. Khi quý vị không tin Chúa, quý vị thấy chết nó mù mịt. Bây giờ mình cũng đối diện với sự chết đó. Nhưng mà bây giờ trong ánh sáng của Phúc Âm, quý vị có nhìn thấy rõ ràng ý nghĩa của sự chết. Mình không còn sợ hãi sự chết nữa. Bởi vì sao vậy? Trước đây mình ở trong sự tối tăm, mình không biết chết là cái gì. Nhưng mà bây giờ trong ánh sáng của Phúc Âm, trong ánh sáng của Chúa Giêsu soi sáng cho mình hiểu ý nghĩa của cuộc đời mình là gì, mình hiểu ý nghĩa của sự chết là gì. Trước đây mình không có ánh sáng của Phúc Âm, mình đau khổ, mình nói sao, mình nói năm nay là 5 tuổi. Có ai năm nay 5 con heo không? Con tôi, thành ra con tôi tuổi con heo. Thôi mình bỏ mấy cái đó đi, mình con người cứ kêu con heo con này con kia. Năm nay 5 tuổi, xui. Cúng giờ cố rồi cũng xui thôi. Vừa xui mà vừa mất tiền. Nếu mà mình không cúng thì mình xui nhưng mà mình đỡ mất tiền. Còn mình cúng thì mình vừa xui mình vừa mất tiền. Nhưng mà tại sao cúng? Tại vì mình tâm tối quá, mình không cúng bây giờ làm sao, bây giờ nó xui quá đi. Nhưng mà bây giờ khi trong ánh sáng Phúc Âm, mình nhìn thấy cái sự đau khổ có ý nghĩa của nó. Mình nhìn thấy ý nghĩa của sự đau khổ, mình nhìn thấy tất cả những cái điều đang diễn ra trong cuộc đời mình trong ánh sáng của Phúc Âm, trong ánh sáng của Chúa Giêsu. Thành ra mình thấy rằng là tin Chúa không phải là một sự mù quáng. Quý vị thấy hiện giờ ở Việt Nam mình á, có hai vợ chồng đang ra tòa ly dị, đó là ông chủ của cà phê Trung Nguyên. Hồi hôm qua tôi đọc, quý vị biết không, cái ông này á, trong cái garage xe của ông á, có 40 chiếc xe. Mà có những chiếc xe của ông á, khi nhập về Việt Nam á, nó có giá từ 1 triệu rưỡi tới 2 triệu đô. Những cái xe của ông á, ở tại Mỹ này á, nó bán trung bình khoảng chừng 300,000-400,000 đô một chiếc. Khi nhập về Việt Nam, nó tăng lên gấp 3 lần, nó trở thành 1 triệu mấy đô một chiếc. Và ông có 40 chiếc xe như vậy. Rồi quý vị biết, cách đây 2-3 ngày, báo chí ở Việt Nam loan tin một cái câu nói của ông khi ra tòa. Ông nói rằng, tiền nhiều để làm gì? Gia đình ông đổ vỡ. Hai vợ chồng từ hai bàn tay trắng gây dựng lên một cơ nghiệp. Cái xe ông mà 2 triệu đô thì cái nhà của tôi nó chỉ bằng có cái con ốc của cái xe đó. Tôi nếu mà cái xe ông 2 triệu đô phải chứ ông cho tôi cái bánh xe của ông là tôi đỡ rồi. Không cho. Ông để 40 cái xe trong đó. Nhưng mà bây giờ xe tôi đi cà xịt cà tan nhưng mà tôi có người ngồi kế bên để tôi chở. Ông không chở được. Tại vì sao vậy? Vợ ông sắp bỏ ông rồi. Vui sướng gì? Ông nói rằng là tiền để làm gì? Tiền nhiều để làm gì? Ông nói một câu rất là mấy bữa nay là nhan nhản trên báo ở Việt Nam, tiền nhiều để làm gì? Nhưng mà biết không? Biết chưa? Nhưng mà vẫn cứ tiếp tục cắm đầu gom cổ để mua chiếc xe thứ 41. Tại sao vậy? Bởi vì ngoài cái đó ra người ta không biết sống để làm gì. Người ta không thấy giá trị cuộc đời nữa. Người ta không biết hạnh phúc cuộc đời ở đâu hết. Nhưng mà bây giờ mình ở trong ánh sáng của Phúc Âm, mình ở trong ánh sáng của Chúa Giêsu, mình biết ý nghĩa cuộc đời của mình biết mình sống để làm gì. Thành ra đức tin cứu rỗi, đức tin cơ đốc không phải là sự mù lòa, mà đức tin đó là một sự sáng. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể nào phủ nhận một thực tế, đó là trong giới hạn của con người, quả thật có quá nhiều điều chúng ta không thể hiểu nổi. Và những điều đó có thể nó đem sự nghi ngờ đến trong đức tin của chúng ta. Vấn đề quý vị biết không, vấn đề chúng ta phải nhận ra chỗ này nè, đó là chúng ta không tin vào một điều gì đó. Nếu mà mình nói rằng mình tin vào một điều gì đó, I believe in something, thì cái đức tin của mình nó sẽ lập tức trao đảo liền. Khi mà cái điều đó nó, mình không giải thích được điều đó thì lập tức cái điều đó mình, đức tin của mình sẽ trao đảo. Nhưng cái vấn đề ở đây không phải là mình tin nơi một điều gì đó, mà mình tin nơi Đức Chúa Trời. Cái vấn đề ở đây không phải là mình tin một điều gì đó, mà là mình tin Đức Chúa Trời. Và chính cái lòng tin của mình nơi Đức Chúa Trời, nó sẽ giúp cho mình vượt qua sự nghi ngờ. Có một cái ví dụ trong Kinh Thánh mà nó rất là hay, đó là trong Mác đoạn 9 câu 21 câu 24, khi có một người bị, có một cái con bị quỷ ám á, thì trong Mác đoạn 9 câu 24 ghi rằng Đức Chúa Giêsu hỏi người cha rằng điều đó xảy đến cho nó từ bao lâu, xảy ra cho con ông đã bao lâu rồi. Người cha thưa rằng từ khi nó còn nhỏ. Và người cha nói rằng quỷ đã lấm phen quăng nó vào trong lửa và dưới nước để giết nó, nhưng nếu thầy làm được việc gì thì thương trót chúng tôi và giúp cho. Đó là cái đức tin khá là ba sạc. Nếu thầy làm được việc gì? Cái đức tin đó là cái đức tin I believe in something. Họ tin nơi cái gì? Họ không tin nơi Chúa Giêsu, họ tin nơi cái phép lạ của Chúa Giêsu. Mà bây giờ họ đối diện với một nan đề là cái vụ này nó lớn quá. Tại vì mấy anh kia đuôi mù sức què sức mẹ rồi về chữa được. Cái này quỷ nhập, cái này nó lớn nữa. Thành ra vì họ tin nơi sự chữa lành, thành ra họ lập tức bị dao động. Điều mà Chúa nói với ông này là gì? Điều mà Chúa nói với ông này: sao ngươi nói nếu thầy làm được, kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Và người cha này phải nói một điều: tôi tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi. Nó mâu thuẫn. Tôi tin, nhưng mà xin Chúa giúp cho sự không tin của tôi. Bởi vì cái đức tin của ông nó không hoàn toàn đặt nơi Chúa Giêsu. Tôi tin có nghĩa là tôi tin nơi lời thầy nói. Sao ngươi nói rằng là làm được hay không làm được? Tôi tin thầy. Nhưng mà khi ông nhìn về cái sự việc, cái sự chữa lành đó, thì rõ ràng để chữa lành cho con ông là một điều khó tin. Xin giúp cho sự không tin của tôi. Và Chúa thương xót ông. Khi một người đặt đức tin nơi Chúa, thì ngay cả khi có những điều làm cho mình nghi ngờ chăng nữa, trong sự thương xót của Chúa, Chúa sẽ ở cùng mình trong tất cả những cái sự nghi ngờ đó. Chúng ta thật sự an ủi khi chúng ta nhớ rằng sự thành tín của Đức Chúa Trời đối với chúng ta nó lớn hơn và nó mạnh mẽ hơn nhiều so với những nghi ngờ của chúng ta. Trong tất cả sự nghi ngờ của chúng ta, Đức Chúa Trời ở đó để giúp chúng ta trong những nghi ngờ của chúng ta và để đồng hành với chúng ta để chúng ta có thể bước kinh nghiệm những cái phước hạnh khi chúng ta tin cậy Chúa. Hội thánh chúng ta đang ngồi, hai người. Cả hai người đang bị ung thư. Không, một người đang bị một người. Chúa chữa lành. Nhưng tôi biết Thi bị ung thư trong cái tuần mà Hoa báo cho tôi biết ông Alan bị ung thư. Tôi biết hai người trong cùng một tuần. Tôi bị rúng động tại vì trong cùng một tuần tôi nghe hai người bị. Ông Alan giống như một người anh em với tôi. Rồi tấm lòng của ông đối với người Việt Nam là rất lớn. Thi giống như một người em của tôi, làm việc với tôi trong nhiều năm. Cùng một tuần tôi nghe hai người bị. Và tôi bắt đầu cầu nguyện cho cả hai. Trong tuần mà Thi đi làm chemo lần đầu tiên, cũng trong tuần đó, qua đi nhóm tối thứ năm và báo là cái kết quả của ông Alan là không bị ung thư. Tôi cầu nguyện, cảm ơn Chúa về cớ ông Alan. Tôi cầu nguyện, tiếp tục cầu nguyện để công việc Chúa cho Thi. Nhưng quý vị biết rằng tôi cầu nguyện cho hai đứa con Thi còn nhiều hơn nữa. Bởi vì dễ lắm, hai đứa nó còn nhỏ quá mà. Nó sẽ nghĩ rằng là nếu mà Đức Chúa Trời có thật, tại sao không chữa lành cho mẹ mình? Trong sự đau đớn, trong sự nặng mệt mỏi của mình, tôi cầu nguyện để rồi xin đức tin của Chúa ở trong Thi một cách vững vàng, để cho dù mình nhìn thấy cái gì đang xảy ra trước mặt mình, cho dù bệnh tật nó vẫn còn trong thân thể mình, cho dù mình vẫn tiếp tục mệt mỏi qua những lần chemo, thì sự thành tín của Chúa bảo vệ đức tin cho Thi. Không có một cái sự nghi ngờ nào. Cho dù mình không hiểu tại sao vậy, tại sao trong cùng một hội thánh, tại sao anh em cũng cầu nguyện hết, mà Chúa đem đến sự chữa lành cho người này, Chúa lại không đem đến sự chữa lành cho mình. Thì sẽ phải đối diện với điều đó, các con mình cũng phải đối diện với điều đó. Chúng ta ở trong hội thánh, chúng ta yêu thương Thi, chúng ta cũng sẽ đối diện với câu hỏi đó. Nếu chúng ta đặt đức tin mình nơi sự chữa lành, chúng ta sẽ nghi ngờ. Nhưng nếu chúng ta đặt đức tin mình nơi Đức Chúa Trời, sự thành tín của Chúa sẽ giữ gìn chúng ta. Giống như điều sứ đồ Phaolô nói trong thư Philip, sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ giữ gìn lòng và tâm trí của anh em trong Đức Chúa Jesus. Thành ra khi mà chúng ta tin cậy nơi Chúa, đức tin chúng ta đặt nơi Ngài, chúng ta có những cái điều chúng ta không hiểu được, nhưng mà chúng ta tin nơi Chúa và chúng ta sẽ thấy rằng Chúa ở đó để giữ gìn, để nâng đỡ đức tin của chúng ta. Ông Kabat trong một cái cuốn sách về những cái học thuyết của Hội Thánh đó, thì ông nói rằng đức tin là gì? Đức tin là tin cậy vào sự thành tín thiên thượng. Đức tin là sự tin cậy vào sự thành tín thiên thượng. Đức tin là có nhiều điều chúng ta không hiểu lắm quý vị. Có nhiều điều diễn ra trong cuộc đời chúng ta không biết tại sao nó diễn ra. Nhưng đức tin không phải là tin vào một điều gì đó. Đức tin là tin vào sự thành tín thiên thượng. Chúng ta tin rằng Chúa của chúng ta thành tín. Chúng ta không hiểu được, chuyện nó không vấn đề. Chúng ta sẽ bước đi với Chúa. Hành trình thuộc linh nó luôn luôn đầy dạy những câu hỏi và những thắc mắc. Nhưng những câu hỏi hay thắc mắc đó nó không làm cản trở đức tin của chúng ta đâu. Có những người nói rằng là cái anh kia, anh đọc kinh thánh anh không hiểu, anh nói tại sao cựu ước như vậy, tại sao chuyện này chuyện kia, đủ thứ không hiểu giáo lý ba ngôi, thành ra tôi bỏ Chúa, tôi không tin Chúa nữa. Cái người nói câu nói đó chứng tỏ là người đó chưa bao giờ sở hữu đức tin cứu rỗi. Một người sở hữu đức tin cứu rỗi sẽ có thể thắc mắc nhưng không bao giờ nghi ngờ được Chúa Trời. Chúng ta có thể thắc mắc, chúng ta không hiểu chuyện này, nhức đầu quá không hiểu được. Làm sao hiểu được giáo lý ba ngôi đây? Làm sao hiểu được tất cả những cái hoàn cảnh, sự đau khổ đang diễn ra trước mắt chúng ta? Chúng ta không hiểu được. Nhưng nếu chúng ta tin vào Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không mất đức tin đâu. Chúng ta sẽ tiếp tục trong hành trình, giống như một đứa nhỏ được cha nó dắt đi mỗi ngày khám phá một điều mới hơn. Có nhiều điều chúng ta không biết, chúng ta sẽ đi với Chúa trên hành trình đức tin để mỗi ngày chúng ta khám phá một điều mới hơn. Điều đó không đánh mất đức tin của chúng ta. Đó là đức tin của chúng ta đối với sự nghi ngờ. Một đức tin chân thật luôn luôn được bày tỏ chính nó trong sự trung thành và sự vâng phục Đức Chúa Trời. Một đức tin chân thật, một đức tin cứu rỗi cỡ nào cũng vậy thôi, chúng ta cũng sẽ trung tín với Chúa và vâng lời Chúa. Có những lúc chúng ta chao đảo, có những lúc chúng ta nghi ngờ chăng nữa nó cũng chỉ là sự thoáng qua. Có những lúc chúng ta ngã lòng, chúng ta lui đi. Nhưng nếu chúng ta sở hữu đức tin cứu rỗi, chúng ta sẽ thấy rằng sự thành tín của Chúa sẽ giữ chúng ta ở trong Chúa và trong sự vâng phục lời Ngài. Điều cuối cùng là đối tượng của đức tin. Đối tượng của đức tin chúng ta là gì? Bài tín điều của sứ đồ nói rất rõ, tôi tin Đức Chúa Trời. Đối tượng của chúng ta là Đức Chúa Trời. Chính vì đức tin cứu rỗi là đức tin nơi Đức Chúa Trời, do đó sự hiểu biết Đức Chúa Trời và công việc Ngài là điều quyết định đến đức tin và cả đến cuộc sống mỗi ngày của chúng ta. Chúng ta nghe lời làm chứng của Chú Thành, chúng ta cảm ơn Chúa. Tôi biết ổng ít nhiều, khi ổng làm chứng là tôi rất là mừng, cảm ơn Chúa. Đó là công việc của Chúa. Nhưng tất cả chúng ta nếu trải qua một kinh nghiệm của Chú Thành, chúng ta cảm ơn Chúa về kinh nghiệm đó. Nhưng hãy nhớ một điều rằng cuộc đời thuộc linh, hành trình thuộc linh của chúng ta, nó không chỉ dừng lại ở cái khởi điểm đó, mà nó còn phải tiếp tục qua cái hành trình mỗi ngày mỗi biết Chúa hơn. Cuộc sống chúng ta chỉ có thể trưởng thành khi chúng ta biết Chúa hơn. Nếu chúng ta không học biết Chúa hơn, đức tin chúng ta không lớn lên. Hành trình đức tin là hành trình học biết Chúa. Hành trình đức tin là hành trình vâng phục Chúa. Hành trình đức tin là hành trình trở nên giống như Ngài. Hôm nay chúng ta sẽ không học chữ Đức Chúa Trời, bởi vì hết giờ rồi. Hôm nay chúng ta chỉ học hai chữ thôi. Tôi tin, I believe. Tháng sau chúng ta sẽ học tiếp. Tin cái gì? I believe in God. Tháng sau chúng ta sẽ học Đức Chúa Trời đấng mà chúng ta tin. Kinh Thánh bày tỏ Đức Chúa Trời đó như thế nào và là ai. Hay là xin Chúa cho chúng ta giờ này đối diện với chính Chúa để chúng ta có thể trả lời rằng chúng ta có thật sự tin Đức Chúa Trời không? Thật không? Chúng ta có đang sở hữu cái đức tin cứu rỗi trên cuộc đời chúng ta? Cái đức tin này nó có đang chi phối trên đời sống của chúng ta như thế nào? Nếu đó là đức tin cứu rỗi thì nó phải là đức tin của sự vâng phục. Nếu không có đức tin của sự vâng phục, không có đức tin, không phải là đức tin cứu rỗi. Nếu đó là đức tin cứu rỗi thì nó phải có tình yêu ở trong đó. Nếu nó là đức tin cứu rỗi, nó phải là một cái cam kết với Chúa. Mời Thánh đứng lên, mọi người chúng ta đứng với Chúa trong sự cầu nguyện.